là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,4 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau đây.
Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh 7 tháng đạt trên 180 triệu đô la, tăng 5,5% so với cùng kỳ.
65% lao động nữ Yên Bái được đào tạo nghề.
Hiệu quả hoạt động của các chợ 4.0 trên địa bàn tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh vẫn còn gần 50 trường hợp xuất khẩu trái phép.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những nỗ lực của các sở ban ngành tham gia diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh năm 2023. Cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, 7 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Yên Bái ước đạt 181 triệu đô la Mỹ, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất khẩu đang dần phục hồi nhưng còn chậm, giá trị xuất khẩu các nhóm hàng nhìn chung chưa đạt so với kịch bản đề ra. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là các sản phẩm nông nghiệp như măng tre bát độ, quế điếu, chè chất lượng cao, hàng may mặc. Theo dự báo của ngành công thương, cơ hội cho xuất khẩu hàng hóa tiếp tục hồi phục trong những tháng tới. Với mục tiêu hết quý 3 năm 2023, giá trị xuất khẩu toàn tỉnh đạt 90 triệu đô la Mỹ. Hiện Sở Công Thương đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại điện tử như tổ chức hội nghị kết nối giao thương trực tuyến giữa doanh nghiệp tỉnh với các đối tác doanh nghiệp nước ngoài, phối hợp với các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài cung cấp thông tin thị trường, tư vấn chính sách, quy định và nhu cầu thị trường cho các đơn vị xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Tổ chức gian hàng của tỉnh Yên Bái tham gia hội chợ xuất khẩu hàng hóa tại Côn Minh, Trung Quốc tháng 8 năm 2023, tăng cường cung cấp thông tin cập nhật về biến động và xu hướng của các thị trường xuất nhập khẩu để các doanh nghiệp có kế hoạch thích ứng phù hợp.
Tháng 7 năm 2023, chỉ số giá tiêu dùng CPI so với tháng trước tăng 0,83% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng là do có 8 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng có chỉ số giá tăng là hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, thiết bị và đồ dùng gia đình, thuốc và dịch vụ y tế, giao thông, giáo dục, văn hóa du lịch, hàng hóa và dịch vụ khác. Đặc biệt, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng là do giá thịt lợn tăng, kéo theo các sản phẩm từ thịt lợn tăng, do nguồn cung giảm mạnh khi người chăn nuôi giảm đàn hoặc ngừng nuôi sau nhiều tháng dài giá lợn giảm sâu. Mùa nóng, nhu cầu sử dụng điện nước tăng cùng với sự điều chỉnh tăng giá điện của nhà nước khiến giá sinh hoạt, giá nước, giá điện tăng so với tháng trước. Một số nhóm hàng khác tăng là do nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng. Bên cạnh đó, do điều chỉnh mức tăng lương cơ sở từ mùng 1 tháng 7 nên mức đóng bảo hiểm y tế tăng 20,8% so với tháng trước. Dự báo tháng 8 năm 2023 chỉ số giá tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng do một số nhóm hàng tăng theo thị trường và nhu cầu tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi trong thời điểm này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh đang tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để nhanh tiến độ nâng cấp tuyến đường Yên Thế Vĩnh Kiên. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Tuyến đường Yên Thế Vĩnh Kiên có chiều dài 76 km. Trong giai đoạn 1, tỉnh phê duyệt đầu tư xây dựng 30 km đoạn từ xã Xuân Lai đến xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình với tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Công trình được chia làm 3 gói thầu thi công. Hiện các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Gói thầu số 12 có chiều dài 10 km do công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến đảm nhiệm thi công, có giá trị trên 58 tỷ đồng. Sau một thời gian tập trung nhân lực và các phương tiện máy móc thi công tích cực, đến nay nhà thầu đã tập trung thực hiện được khoảng 70% khối lượng công việc. Tuy nhiên, đây là tuyến đường huyết mạch nối với các xã vùng Đông Hồ Thác Bà nên lưu lượng phương tiện đi lại trên tuyến khá đông. Do đó, đơn vị vừa thi công vừa đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại. Anh Phạm Vinh Quang, chỉ huy trưởng thi công công trình công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến nói:
"Nhà thầu bọn em là cũng tập trung hết năng lực về máy móc, thiết bị và nhân lực con người là tập trung là tăng ca và để vượt thời gian để đảm bảo tiến độ." Vâng. Thì bọn em thi công từ cây km 46 cho đến km 6 là tổng 10 km, thì đến nay đã đạt khoảng tầm về phần nó đạt khoảng đến 80% về phần nền, bọn em nó đạt khoảng 90-95% rồi. Thế còn lại về đang về phần mặt là em cũng đang tập trung hết nhân lực là ra bay lớp 1, lớp 2 đâu gọn đấy. Phấn đấu là đến cuối tháng 9 là sẽ cố gắng hoàn thiện mọi hạng mục.
Gói thầu số 13 có chiều dài 10 km, từ km 56 đến km 66 có giá trị đầu tư hơn 40 tỷ đồng, do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Tùng và Linh Huy Hoàng thi công, nay cũng đã thực hiện được 75% khối lượng công việc. Hiện tại nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đến giữa tháng 8 sẽ trải nhựa mặt đường và đến tháng 10 sẽ bàn giao toàn bộ gói thầu. Anh Ngô Văn Khoa, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Huy Hoàng cho biết.
Hiện tại thì bên nhà thầu công ty Linh Huy Hoàng bọn em thì đang dồn tất cả các thiết bị, nhân lực, máy móc để tập trung vào thi công để cho đảm bảo tiến độ, tranh thủ cái thời tiết nắng nôi như này thì anh em cũng rất là khẩn trương và kết hợp thêm là cũng phải tăng ca tăng kíp đêm hôm chút để cho đảm bảo cái tiến độ của mình đề ra theo hợp đồng ký với chủ đầu tư. Phấn đấu thì cũng sẽ cố gắng là đảm bảo đến tầm 30 tháng 9 thì cơ bản là hoàn thành tất 100%.
Gói thầu số 14 do công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú thi công có giá trị đầu tư hơn 50 tỷ đồng, hiện cũng đang được nhà thầu tập trung nhân lực thiết bị đẩy nhanh tiến độ. Đến nay đã thực hiện đạt 65% khối lượng công việc. Tuy nhiên trong xây dựng hiện nay các nhà thầu trên tuyến cũng còn gặp một số khó khăn vướng mắc về mặt bằng. Anh Nguyễn Văn Duy, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú nói:
Thi công trên công trình này thì có được cái là bà con ủng hộ rất nhiệt tình, nhưng cũng có một số là vướng mắc là vì là đất có sổ đỏ từ năm 97, ra là bà con đang muốn là xem có chế độ chính sách thì để hỗ trợ không, hay là đường điện, cái các viễn thông, Viettel các thứ cũng đang rất là vướng mắc, mong muốn là giữa các chính quyền với huyện với tỉnh là làm sao cho giải quyết nhanh cho đơn vị để đơn vị triển khai thi công, vì đơn vị trên này tuyến là máy móc thiết bị đầy đủ, đang là chờ xem giải quyết, vì những đoạn 10 mét rưỡi là khối lượng đào đắp nó lớn. Mà bây giờ là vướng mắc một số vị trí đấy thì cũng xem chính quyền xã thì cũng rất ủng hộ rồi, huyện ủng hộ, nhưng bây giờ là có một phương án nào để tháo gỡ.
Với những giải pháp thi công tích cực và hiệu quả, công trình đường Yên Thế Lục Yên đi xã Vĩnh Kiên huyện Yên Bình sẽ sớm hoàn thành và đưa vào khai thác hiệu quả.
Toàn tỉnh hiện đang duy trì 4.936 mô hình dân vận khéo, trong đó có 1.608 mô hình thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế, 2.090 mô hình lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh trên 570 mô hình, xây dựng hệ thống chính trị trên 420 mô hình, xây dựng nông thôn mới 244 mô hình. Qua bình xét đã lựa chọn được 465 mô hình dân vận khéo điển hình tiêu biểu. Thông qua phong trào thi đua dân vận khéo đã nắm bắt kịp thời tình hình nhân dân, phản ánh đúng và trúng cho cấp ủy, chính quyền các địa phương những tâm tư nguyện vọng, những vấn đề nổi cộm bức xúc trong quần chúng nhân dân, phát huy sức sáng tạo, huy động nguồn lực to lớn trong dân đối với triển khai thực hiện các công trình dự án lớn trọng điểm của tỉnh, góp phần thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trong toàn hệ thống chính trị, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, giữ vững quốc phòng an ninh, đồng thời biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.
Nhờ chú trọng phát triển lực lượng lao động nữ nên Bình Quân hàng năm tỷ lệ lao động nữ trên địa bàn tỉnh được đào tạo nghề đạt trên 65%, tăng 3,8% so với nhiệm kỳ trước, trong đó tỷ lệ được đào tạo việc làm mới gần 43%. Trong đó tỉnh Yên Bái tập trung trong những ngành nghề mang đặc thù giới, nghề phi nông nghiệp như may công nghiệp, kỹ thuật nấu ăn, dịch vụ chăm sóc gia đình, chăm sóc sức đẹp và một số nghề nông nghiệp phù hợp với thế mạnh, phát triển kinh tế của địa phương. Thông qua công tác đào tạo nghề đã giúp phụ nữ có thêm điều kiện để khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã. Từ đó ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu làm kinh tế giỏi và phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo có hiệu quả. Đến nay toàn tỉnh đã có gần 8.000 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, tỷ lệ nữ làm công hưởng lương đạt trên 36%, tỷ trọng lao động nữ trong lĩnh vực nông nghiệp giảm.
Hiện toàn tỉnh Yên Bái có 96 chợ được cấp phép hoạt động. Để hỗ trợ các tiểu thương và người dân mua bán thuận lợi, an toàn, tỉnh Yên Bái đã phối hợp với đơn vị viễn thông, hệ thống các ngân hàng triển khai mô hình chợ 4.0. Đây là cách làm để kích cầu mua sắm phù hợp với thời đại. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 7 chợ triển khai mô hình 4.0 và bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế số, sợi số để nhanh quá trình chuyển đổi số theo chủ trương của tỉnh Yên Bái. Tại chợ Mậu A, huyện Văn Yên, ngay sau khi mô hình chợ 4.0 được khởi động, các tiểu thương tại chợ đều phấn khởi khi được tiếp cận và sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Với mô hình này, tiểu thương và người dân có thể mua bán mọi mặt hàng bằng cách quét mã QR code của nhiều ngân hàng khác như BIDV, Agribank, Vietinbank, Techcombank, sử dụng các ví điện tử hoặc chuyển tiền qua điện thoại trên ứng dụng Viettel Money. Chị Nguyễn Thu Hà, tiểu thương chợ Mậu A, huyện Văn Yên phấn khởi nói:
Cái điều đầu tiên là em sẽ dễ quản lý về cái tài khoản của em hơn, tiền mặt của em hơn, em cũng không cần phải sử dụng tiền mặt để trao đổi với khách hàng nữa. Và cái quan trọng nữa là nó có thể tránh được các bệnh ví dụ như Covid hiện tại đang lây lan có thể là qua tiền mặt chẳng hạn. Đó. Và cái nữa là cũng tiện cho khách hàng hơn. Nhiều khách hàng bây giờ đi mua hàng cũng không cần phải cầm tiền mặt đi nữa mà họ chỉ cần chuyển khoản, cầm cái điện thoại và chuyển khoản thôi.
Còn tại chợ Bến Đò, xã Dưới Phiên, thành phố Yên Bái, hiện đã có khoảng 434 tiểu thương mở tài khoản và điểm thanh toán không dùng tiền mặt. Với mô hình chợ 4.0, khách hàng đến chợ có thể mua hàng bằng cách quét mã QR hoặc chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng một cách nhanh chóng, thuận tiện mà không cần mang theo tiền mặt cũng như mất thời gian trong việc trả lại tiền thừa, hạn chế việc bị trộm cắp tài sản, tiền giả. Chị Trần Thị Nhung, tiểu thương chợ Bến Đò, xã Dưới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Rất là tốt ạ. Thứ nhất là đảm bảo vệ sinh an toàn này và cái số tiền của mình được mình kiểm soát được này và chống số tiền tiền giả mà mình không phân biệt được ạ. Rất là tiện lợi cho việc buôn bán kinh doanh.
Với những tiện ích không dùng tiền mặt khi đi chợ, mua sắm, không chỉ các tiểu thương mà người dân đến mua hàng tại các chợ này đều rất phấn khởi, nhanh chóng tiếp cận và sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt bởi phương thức thanh toán này không khó, chỉ cần điện thoại được kết nối với Wi-Fi, mạng 3G hoặc 4G. Chị Nguyễn Thị Hiền, xã Đông An, huyện Văn Yên cho biết.
Đi mua hàng ở các quầy hàng này thì mình không phải mang theo tiền mặt này.
Để xây dựng được các mô hình chợ 4.0, bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền, còn có sự nỗ lực rất lớn của các ban quản lý chợ, sự đồng hành và cuộc hỗ trợ của các đơn vị viễn thông cùng các hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn. Bà Vũ Thị Huyền, giám đốc Viettel Văn Yên cho biết.
Viettel Văn Yên chúng tôi thì cũng được sự quan tâm chỉ đạo của Viettel Yên Bái thì cũng đã trang bị toàn bộ những hình ảnh biển bảng tại các tại chợ mẫu A để trong cái chiến dịch triển khai chợ 4.0 không dùng tiền mặt. Và trang bị toàn bộ những điểm cung cấp dịch vụ Wi-Fi, mã QR code tại các tiểu thương để phục vụ các tiểu thương và bà con nhân dân đến để quét vào mã QR để thực hiện thanh toán nhanh, tiện ích hơn. Và trong thời gian tới thì về phía Viettel Văn Yên chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường mở thêm những cái điểm nạp rút tiền tại trong chợ để hỗ trợ việc bà con nhân dân có thể thuận tiện trong việc nạp tiền, chuyển tiền ngay tại trong không gian chợ và sẽ cử những đồng chí nhân viên cán bộ của Viettel Văn Yên sẽ hướng dẫn cụ thể hơn về cách sử dụng ưu đãi của những dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt và sẽ mở thêm những tài khoản cho bà con nhân dân khi đến tại chợ mẫu A mà chưa có tài khoản ngân hàng. Bọn em sẽ thực hiện trực tiếp để mở các tài khoản đấy cùng với các tiểu thương để hoàn thành cái tiêu chí chuyển đổi số của huyện.
Ông Nguyễn Trung Đức, trưởng ban quản lý chợ Bến Đò cho biết thêm.
Chợ Bến Đò, xã Vĩnh Viên, thành phố Yên Bái được Sở Công Thương và Ủy ban dân thành phố Yên Bái lựa chọn xây dựng mô hình thí điểm chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt. Ngay sau khi nhận được kế hoạch của trên thì ban quản lý chợ cũng đã tiến hành tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của chợ trực tiếp cùng các đơn vị cung ứng dịch vụ Viettel và các ngân hàng cũng tuyên truyền đến các tiểu thương người mua hàng thành lập những tổ đội để trao đổi tư vấn cho các tiểu thương, đặc biệt là thông tin tuyên truyền cũng như là những cái mã QR code và tiện lợi trong cái việc thanh toán không dùng tiền mặt. Đến nay cơ bản các tiểu thương của chợ Bến Đò cũng nắm được chủ trương và thời gian tới chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền làm sao để tạo những cái thúc đẩy công tác chuyển đổi số trong mua bán và tạo cái chuyển đổi cái hành vi trong mua bán không dùng tiền mặt tại chợ Bến Đò.
Hiện các địa phương trong tỉnh đang tích cực tuyên truyền vận động người dân, tiểu thương kinh doanh nắm bắt chủ trương xây dựng chợ 4.0, đồng thời rà soát lựa chọn các chợ đảm bảo đủ điều kiện để triển khai nhân rộng mô hình, mở ra những cơ hội giao thương, kinh doanh mới trên nền tảng số. Mô hình chợ 4.0 được triển khai đã và đang góp phần thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh, mua bán nói chung và thanh toán không dùng tiền mặt nói riêng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại cũng như giúp các tiểu thương dần thay đổi phương thức kinh doanh, tạo sức sống cho các chợ truyền thống.
Trong 6 tháng qua, các ngành chức năng của tỉnh đã kiểm tra trên 3.400 lượt cơ sở, qua đó phát hiện 430 cơ sở vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, có 113 cơ sở bị xử phạt hành chính với số tiền trên 423 triệu đồng, 45 loại sản phẩm không đảm bảo chất lượng bị tiêu hủy, 317 cơ sở vi phạm bị nhắc nhở. Các hành vi vi phạm chủ yếu là vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không đảm bảo an toàn. Cùng với xử phạt hành chính, các đoàn kiểm tra thanh tra đã kiên quyết xử lý tiêu hủy đối với sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình kinh doanh và yêu cầu cơ sở tiêu hủy tại chỗ số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện gần 50 trường hợp xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, tăng 24 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó trên 40 vụ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, còn lại là xuất cảnh trái phép sang Lào và Campuchia. Nguyên nhân là do năm 2023, tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, Trung Quốc mở cửa biên giới trở lại. Phía công an Trung Quốc trao trả công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép từ những năm trước về qua cửa khẩu. Để kiềm chế kéo giảm số công dân xuất cảnh trái phép, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh, tăng cường bám cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, cấp ủy chính quyền các cấp, các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái đẩy mạnh triển khai tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, hướng dẫn tạo thuận lợi cấp hộ chiếu cho công dân để công dân có nhu cầu đi làm ở nước ngoài hợp pháp.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 7, Tổng thống Nga Putin và lãnh đạo các nước châu Phi đã thông qua tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Châu Phi lần 2 và kế hoạch hành động chung của hai bên đến năm 2026. Tổng thống Komoros Azari, đồng thời là Chủ tịch Liên minh châu Phi nhấn mạnh quan hệ đối tác giữa lục địa đen với Nga có thể bị đe dọa nếu cuộc xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn. Tại hội nghị, Tổng thống Putin cam kết sẽ cung cấp miễn phí ngũ cốc cho 6 quốc gia châu Phi trong vài tháng tới. Tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Châu Phi cũng kêu gọi thiết lập một trật tự thế giới đa cực công bằng, cân bằng và ổn định. Các nhà lãnh đạo cũng cam kết hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm thương mại, an ninh, năng lượng hạt nhân và biến đổi khí hậu.
Ngày 8 tháng 7, Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại khu vực châu Âu cho biết, xung đột ở Sudan đã khiến 3,4 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và khiến hệ thống y tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo báo cáo của Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới, tình hình sức khỏe của 3,4 triệu người này cũng vô cùng đáng lo ngại và họ khó có cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản. Cũng theo báo cáo của WHO, hiện có khoảng 760.000 người Sudan chạy sang các nước láng giềng lánh nạn, trong đó có Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Chad, Ai Cập, Estonia, Kenya và Nam Sudan. Tổ chức Y tế Thế giới đang phối hợp cùng các đối tác để cung cấp các hỗ trợ khẩn cần thiết cho các nước này. Số liệu thống kê cho thấy, từ tháng 4 đến tháng 7, WHO đã nhận được báo cáo xảy ra 51 vụ tấn công nhằm vào các cơ sở y tế ở Sudan. Do nhiều bệnh viện liên tục bị tấn công nên hiện khoảng 2/3 cơ sở y tế ở Sudan đã tạm ngừng hoạt động. Hiện hệ thống y tế tại quốc gia này đang đứng bên bờ đổ sụp.
Ngày 28 tháng 7, Bộ Nội vụ Thông tin và Truyền thông Nhật Bản công bố báo cáo cho biết chỉ số giá tiêu dùng tổng hợp tại Tokyo trong tháng 7 tăng 3% so với tháng 6, ghi nhận mức tăng chậm lại. Chỉ số giá tiêu dùng tại Tokyo được coi là căn cứ để dự báo xu hướng lạm phát trên toàn Nhật Bản. Tháng 7 ghi nhận lạm phát tại Tokyo kéo dài tháng thứ 23 liên tiếp, khi giá các mặt hàng thực phẩm và đồ dùng ngày càng tăng cao. Theo Bộ Nội vụ Thông tin Truyền thông Nhật Bản, chỉ số tổng hợp không tính giá mặt hàng tươi sống và năng lượng tăng 4% so với tháng trước. Chỉ số tổng hợp bao gồm hàng tươi sống và năng lượng tăng 3,2% bằng mức tăng của tháng 6 năm 2023.
Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO mới đây đề xuất nghiêm cấm điện thoại thông minh tại các trường học trên toàn thế giới để cải thiện khả năng học tập của học sinh, bảo vệ trẻ em khỏi bắt nạt qua mạng. Trong báo cáo Giám sát Giáo dục Toàn cầu 2023, UNESCO tuyên bố có bằng chứng cho thấy việc sử dụng điện thoại di động quá mức liên quan đến giảm hiệu suất học tập và thời gian sử dụng thiết bị điện tử lâu có tác động tiêu cực đến ổn định cảm xúc của trẻ em. Theo UNESCO, lời kêu gọi cấm điện thoại thông minh gửi thông điệp rõ ràng toàn bộ công nghệ kỹ thuật số bao gồm cả trí tuệ nhân tạo AI phải luôn phụ thuộc vào tầm nhìn lấy con người làm trung tâm của giáo dục và không bao giờ thay thế được tương tác trực tiếp với giáo viên. Với việc học trực tuyến ngày càng thịnh hành, đặc biệt là ở các trường đại học, UNESCO đề xuất các nhà hoạch định chính sách không bỏ qua khía cạnh xã hội của giáo dục nơi sinh viên được giảng dạy trực tiếp. UNESCO cũng lưu ý rằng các quốc gia cần đảm bảo mục tiêu và nguyên tắc rõ ràng để công nghệ kỹ thuật số trong giáo dục có lợi và tránh gây hại cho sức khỏe của từng học sinh cũng như dân chủ và nhân quyền.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023, hiện tại các cấp các ngành trong tỉnh đang ra sức thi đua tích cực luyện tập hoàn thiện văn kiện, thực luyện động tác hiệp đồng chặt chẽ giải quyết các tình huống, đảm bảo các yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra trong diễn tập, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Đây là lần đầu tiên chị Vũ Thị Thanh Huyền, cán bộ ban dân vận tỉnh ủy tham gia khung tập diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, chị cũng như tất cả cán bộ công chức của ban dân vận tỉnh ủy đã nghiên cứu nghiêm túc, luyện tập khẩn trương, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chị Vũ Thị Thanh Huyền, chuyên viên Ban dân vận tỉnh ủy chia sẻ.
Khi được tham gia vào những cái đợt phòng thủ như thế này thì bản thân tôi cũng như là các cái đồng chí trực tiếp tham gia vào các cái khung luyện tập thì đều nhận thức được từng các cái giai đoạn để mình có những cái sẵn tâm lý sẵn sàng chiến đấu khi có những cái biến động và có những cái thay đổi về từ thời bình sang thời chiến hay các trạng thái khẩn cấp quốc phòng trong các giai đoạn phòng thủ, để có những cái ứng biến cách xử lý kịp thời và phù hợp. Và với cái không khí làm việc rất là khẩn trương và nghiêm túc thì tôi hy vọng rằng là năm nay sẽ là một cái năm mà khu vực phòng thủ của tỉnh Yên Bái đạt được những cái thành công nhất định trong cái đợt diễn tập này.
Cũng như ban dân vận tỉnh ủy, ngay sau khi có nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng cũng như công tác diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023, các đơn vị địa phương đã nghiêm túc quán triệt, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm, đồng thời cử cán bộ tham gia tập huấn, nhất là đối với cán bộ không diễn tập đầy đủ. Qua đó, các thành phần tham gia diễn tập đều nắm vững nguyên tắc, lý luận liên quan đến nội dung diễn tập, gắn nhiệm vụ diễn tập với trách nhiệm của từng cá nhân, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về quốc phòng. Từ đó thống nhất và nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ. Chị Hoàng Thị Vân Mai, Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh nói.
Trong thời gian diễn tập thì chúng tôi cũng đã hết sức nỗ lực, cố gắng vượt mọi những cái khó khăn về thời tiết, địa hình, cũng không quản ngại những cái vất vả để luyện tập một cách hết sức là trách nhiệm và đảm bảo nội dung cũng như là đúng tiến độ theo quy định của Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thấy rằng là mình cũng phải hết sức là trách nhiệm trong cái nhiệm vụ diễn tập để sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khi có những tình huống xảy ra.
Theo dõi quá trình luyện tập cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm nay, điều dễ nhận thấy là khung diễn tập của mỗi đơn vị đều luyện tập khẩn trương theo đúng quy trình kế hoạch. Từng cá nhân đều phát huy tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo về nội dung, chủ động tự nghiên cứu luyện tập, sau đó tập phân đoạn, hợp luyện theo nhóm đến luyện tập tổng hợp. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023, với quyết tâm đạt mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, anh Hán Mạnh Hùng, trưởng phòng thông tin tư liệu trường chính trị tỉnh cho biết.
Thông qua quá trình diễn tập thì trường chính trị tỉnh có điều kiện kiểm tra rồi bổ sung kế hoạch phòng thủ tại đơn vị, nâng cao trách nhiệm của đảng ủy, ban giám hiệu, rồi các khoa phòng, cán bộ, giảng viên, nhân viên trong nhà trường về diễn tập phòng thủ. Cái thứ ba nữa là nhà trường trong quá trình thực hiện diễn tập phòng thủ đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung có liên quan, và trong quá trình thực hành diễn tập phòng thủ đã đảm bảo nghiêm các cái hội nghị nội dung liên quan và chế độ bảo mật cũng như là thực hiện các cái tình huống diễn tập trên thực tế.
Phát huy tinh thần khẩn trương, tích cực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết của từng cá nhân, sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể và các lực lượng, tin rằng diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái 2023 sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo bí mật, an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí trang bị, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng, củng cố tiềm lực khu vực phòng thủ, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế xã hội và vững mạnh về quốc phòng an ninh.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại bảng D World Cup nữ 2023, trận đấu giữa Trung Quốc và Haiti đã diễn ra kịch tính với nhiều tình huống va vào cuộc. Được đánh giá cao hơn, Trung Quốc tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng, nhưng trong lúc đang loay hoay tìm bàn thắng, đại diện đến từ châu Á đã phải chơi thiếu người từ phút 29. Trang Rui và bóng ác ý với Sully Dewdy, và sau khi xem va, trọng tài đã rút thẻ đỏ trước quyền thi đấu của cầu thủ số 10 Trung Quốc. Thi đấu hơn người, Haiti giành lấy lại thế trận và ép ngược Trung Quốc. Sang hiệp 2, hàng thủ Trung Quốc tiếp tục chơi lăn xả để ngăn chặn các đợt tấn công từ phía Haiti. Bỗng qua đến phút 71 khi trọng tài quyết định cho Trung Quốc được hưởng phạt đền. Trên chấm phạt đền, Wang Xuang lạnh lùng thực hiện thành công một tỷ số trận đấu. Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút cuối trận, đúng vào thời gian bù giờ, trọng tài ban đầu cho Haiti hưởng quả phạt đền vì cho rằng Chen của Trung Quốc đã phạm lỗi với Eloy Sanit. Nhưng sau khi tham khảo va, trọng tài đã thay đổi quyết định và đại diện đến từ châu Á thoát được quả 11m. Trung Quốc bảo vệ thành công cách biệt tối thiểu. Trong thông báo mới nhất, UEFA xác nhận Juventus bị loại khỏi Europa League 2023-2024. Do có những bất thường về tài chính, Juventus đã bị điều tra về tài chính và có sai phạm, sau đó bị trừ 15 điểm ở Serie A. Sau đó đội bóng này kháng án và án được giảm xuống còn 10 điểm để có suất dự Conference League. Mặc dù vậy, với quyết định mới nhất của UEFA, Juventus sẽ không thể góp mặt ở Conference League 2023-2024 cho đến khi cuộc điều tra về đội bóng này khép lại. Chủ tịch Juventus khẳng định bà đầm già vẫn tin vào tính hợp pháp trong hành động của mình, mặc dù vậy đại diện của Serie A sẽ không kháng cáo quyết định của UEFA. Sau khi Marco Roy rút lui, tiền vệ Emre Can đã trở thành đội trưởng mới của Borussia Dortmund trước thềm mùa giải 2023-2024. quyết định được đưa ra ngay trước khi cầu thủ 29 tuổi gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ. Hiện tại Bruce Moon đang có chuyến du đấu hè tại Mỹ. Tân binh của đội là Savitzer sẽ hội quân vào thứ ba tuần sau. Anh dự kiến cho trận đấu đầu tiên trong màu áo câu lạc bộ mới vào ngày 3 tháng 8 nơi Bruce Moon đối đầu với Chelsea. Tiền vệ người Áo hy vọng anh sẽ thể hiện hết khả năng để khóa lớp khoảng trống mà Jude Bellingham để lại. GP Bỉ là chặng đua thứ 3 mùa giải F1 năm nay có sự xuất hiện của thể thức đua nước rút, tức phiên đua phân hạng, đã được diễn ra trong ngày hôm qua. Bước vào vòng phân hạng cuối cùng, tay đua người Hà Lan Verstappen đã lấy lại được phong độ để trở thành người có thành tích tốt nhất với thời gian 1 phút 46 giây 168 cho vòng một đua. Mặc dù vậy, với án phạt 5 bậc xuất phát phải nhận thẻ do quá trình thành phần trong bộ hộp số, Verstappen sẽ chỉ bắt đầu cuộc đua chính thức ngày Chủ nhật từ vị trí thứ 6 nhưng lại vị trí dẫn đầu cho Charles Leclerc, dù tay lái của đội Ferrari xếp thứ 2 và chậm hơn tới 0,8 giây. Trong khi đồng đội Verstappen tại Red Bull là Sergio Perez sẽ có vị trí xuất phát thứ 2 sau khi đã đứng thứ 3 sau buổi phân hạng.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 7, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiền Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, GID, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC. Xe ga 50cc, xe số 50cc. Xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki. Xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện. Tặng 9 triệu đồng cho xe máy. Miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số từ bước hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến năm 2023, toàn ngành có gần 30 hệ thống ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu với 6 trường thông tin cơ bản của hơn 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh và hơn 500.000 tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc và các bộ ngành. Đáng chú ý, với việc triển khai ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh, cả nước đã có gần 30 triệu tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng. Với ứng dụng này, người dùng có thể quản lý, kiểm soát các thông tin về quá trình thực hiện các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Người dân còn có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, bảo đảm quyền lợi an sinh cho mọi người dân và người lao động.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.